chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống số tháng 5. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin hoạt động về y tế dân số, sức khỏe trên địa bàn thành phố.
Sau 4 năm thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020, đến nay thành phố Thái Nguyên đã có 19 trên 27 xã phường đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Theo Bộ Tiêu chí Chuẩn Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011-2020, các trạm y tế phải đảm bảo về cơ sở vật chất, có hơn 70% loại trang thiết bị theo quy định. Trong đó có ít nhất 2 trong số 3 trang thiết bị gồm máy điện tim, siêu âm, máy đo đường huyết và cán bộ phải có chứng chỉ được tập huấn sử dụng thiết bị này. Cùng với đó, các địa phương cũng cần hoàn thành các tiêu chí như trạm y tế phải thực hiện được trên 80% số dịch vụ kỹ thuật trở lên, số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 75%, v.v. và có đủ cán bộ chuyên môn. Đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành hồ sơ của 7 trạm y tế trình Sở Y tế tỉnh công nhận đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Còn trạm y tế phường Phú Xá sẽ được đầu tư xây dựng lại để hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, do vậy công tác dân số của xã Cao Ngạn đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Nhận thức của chị em được nâng cao, quy mô gia đình ít con ngày càng được nhân rộng, số cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, năm 2015, xã Cao Ngạn vinh dự được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc công tác dân số kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.
Gia đình anh Hứa Thanh Tuấn và Đặng Thị Hường, xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn là một trong những cặp vợ chồng sinh con một bề trên địa bàn xóm. Chị Hường cho biết, năm 1994, anh chị xây dựng gia đình, đến năm 1995, vợ chồng anh sinh con đầu lòng là con gái. Chị thực hiện việc giãn khoảng cách khi sinh và 5 năm sau, chị sinh con thứ hai cũng là con gái. Trong cuộc sống, có những lúc chồng chị cũng mong muốn có thêm một người con trai để nối dõi tông đường. Tuy nhiên, do được cán bộ dân số của xóm tuyên truyền vận động, dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt, anh chị đã đồng thuận và thực hiện nghiêm chính sách dân số, tập trung phát triển kinh tế để nuôi dạy các con chăm ngoan học giỏi. Hiện nay, con gái lớn của chị đang theo học Đại học Y Dược Thái Nguyên. Con thứ hai đang học lớp 11 trường phổ thông trung học Đồng Hỷ.
Thì bây giờ thôi thì có trai thì có được cả lớp và tẻ thì càng tốt, mà không thì hai gái thì mình cũng cố gắng nuôi cho con ăn học thôi, chứ còn thì sau này con có công ăn việc làm thì mình cũng đỡ khổ, chẳng có gì trai gái cả. Rồi thì cảm thấy nó cũng thoải mái mà mình cũng chăm sóc con thì dễ dàng hơn, đỡ vất vả, kinh tế thì cũng đỡ phải khổ.
Trao đổi với chị Phạm Thị Liên, cộng tác viên dân số xóm Tân Phong được biết, xóm hiện có 89 hộ dân với trên 370 nhân khẩu. Trong số 77 cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ thì có 17 cặp sinh con một bề. Những năm qua, bằng cách truyền thông nhóm nhỏ và lồng ghép trong các cuộc họp, các cặp vợ chồng đã hiểu được việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Chính vì vậy, sau khi sinh đủ hai con, các cặp vợ chồng đã áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, kế hoạch hóa gia đình. Hiện đã có 58 trên 77 đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Nhờ đó, 16 năm qua, xóm không có người sinh con thứ ba. Nói về cách tuyên truyền, chị Liên chia sẻ.
Những cái thời gian mà chị em đi chợ về thì có lúc là thời gian chị em là rảnh rỗi ngồi chơi với nhau, gợi ra những cái ý kiến nội, ý kiến cho chị em đó. Không nên sinh đẻ con thứ ba, thôi thì cho con cái học hành để đi ra ngoài cho nó khá giả.
Không chỉ đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền vận động, thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Hàng tháng, đội ngũ cộng tác viên dân số xã Cao Ngạn còn cung cấp phương tiện tránh thai đến từng nhà, từng đối tượng. Những gia đình có hai con, nhất là sinh con một bề, luôn được các cộng tác viên dân số tuyên truyền, nâng cao nhận thức và động viên họ không sinh con thứ ba. Chị Nguyễn Thị Mai Phương, cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã Cao Ngạn, chia sẻ.
Về vấn đề sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh thì trước sinh chúng tôi làm tương đối tốt. Chúng tôi cũng đã có những chị em đi sàng lọc đúng thời điểm và đúng địa chỉ và chúng tôi cũng đã có kết quả. Ví dụ như năm 2014, chúng tôi cũng phát hiện được ra một trường hợp bệnh nhân sản phụ đa ối và có tiểu đường. chúng tôi đã tư vấn đi về bảo viện bảo vệ mẹ trẻ em và chị đã điều trị ở đấy và cũng sinh được mẹ tròn con vuông. Thế năm 2015 chúng tôi cũng có một trường hợp ở xóm Tân Phong thì thai 7 tháng cũng nhờ qua cái sàng lọc đúng thời điểm thai không được bình thường, nó có những dị tật bẩm sinh và bác sĩ cũng đã tư vấn cho nên là ngày chị đã đình chỉ thai nghén.
Xã Cao Ngạn hiện có gần 2.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có trên 1.500 chị em phụ nữ có chồng và gần 80% đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Từ năm 2011 đến nay, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, Cao Ngạn đã duy trì mức sinh ổn định, bền vững, tỷ lệ khám thai định kỳ đạt từ 90 đến 100%, tỷ lệ các cặp vợ chồng đến nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản khi tổ chức chiến dịch đạt trên 90%. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, xóm Tân Thành, lập gia đình năm 2012. Năm 2013, chị sinh con gái. Chị đến trạm y tế xã để được tư vấn và sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại và đặt vòng để kế hoạch hóa gia đình.
Có những biện pháp tránh thai để đi làm để có cái hướng phát triển kinh tế tốt. Xác định là kế hoạch là phải tầm 2-3 năm sau mới sinh thêm em bé nữa. Nên là nó tốt cho cả hai việc là đi làm được mà lại còn trông được cả con, kiếm thêm được nguồn thu nhập cho cả gia đình nữa.
Bên cạnh đó, Ban Công tác Dân số Kế hoạch hóa Gia đình xã Cao Ngạn còn phối hợp với các trường trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành vi dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho các nhóm đối tượng, góp phần thực hiện tốt pháp lệnh dân số. Ông Bùi Xuân Sĩ, Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình đánh giá việc thực hiện công tác dân số của Ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình xã Cao Ngạn trong thời gian vừa qua.
Nói về Ban Dân số xã Cao Ngạn, giai đoạn 2011-2015 thì Trung tâm Dân số thành phố đánh giá như Ban Dân số xã Cao Ngạn đã có những sát sao đối với công tác dân số tại cơ sở, tinh thần của người làm dân số. Những cán bộ dân số đã đến từng nhà, ra từng người để tìm ra các đối tượng, vận động, tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng dân số, làm tốt được công tác dân số, thực hiện các chính sách cũng như các chương trình về dân số trong giai đoạn 2011-2015. Những thành tựu đạt được góp phần công tác dân số của xã Cao Ngạn đạt được thành tích trong giai đoạn 2011-2015.
Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2015, Ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình xã Cao Ngạn được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015. Trong thời gian tới, Ban Dân số Kế hoạch hóa Gia đình xã Cao Ngạn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đa dạng hóa các hình thức cung cấp phương tiện tránh thai, đồng thời tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số cơ sở, xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng và tiến bộ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.